đâu có sanh nhẫn đâu. Cái sân nó đang hành hạ mình đó. Thì tu gì đâu mà 3-4 năm trời thấy không có gì tới cái mặt khờ ngợt à. Rồi lại tham nổi lên nữa. Tu phải có gì với người ta chứ, tu gì đó cũng có gì, ai nói đâu thiên ngư đó. Bởi vì nó quên hết mấy cái chuyện xung quanh rồi, nó ngư dễ sợ luôn. Thôi giờ chắc mình đi trật pháp rồi. Quý vị thấy nơi cái thân tâm quý vị mà để giảm cái ô nhiễm mà quý vị đi đúng pháp. Còn khi nào thấy tánh nào dẫn tật đó là nó chưa có ăn nhầm, nó giống như thuốc này đưa vô thuốc giả không? À, cho nên cái chai thuốc thiện ta có chút xíu rồi ta thoa nó có hiệu quả. Còn lại đưa bình tổ thư như là họ ướt rượt hết, không có ăn nhầm gì hết. Cái đó là nó thoa bằng tưởng, chứ nó không phải thoa bằng tuệ. Thuốc đó thuốc giả, nhưng mà mình suốt đời cứ xài thuốc giả thôi. Cho nên chánh niệm là chánh niệm giả. Nên quý vị hành cái chánh niệm thật đi. Đầu tiên là chánh niệm thô, tức là tập thấy đi. Bây giờ cái thói quen của mình, ai làm gì ý cái trời ơi. Thì bắt đầu muốn nói rồi đó, thì thấy trời muốn chửi người ta rồi. Thì cho nó xuống đi. Thì cái sát na đó có chánh niệm đó, chánh niệm thôi. Bởi vì sao trong cái chánh niệm này đó, nó chỉ là ghi nhận thôi, nó không có chấp nhận. Quý vị thành thiền là ghi nhận. Trong cái đời thường quý vị tập chấp nhận. Con mình nó hổn quá nói đâu chửi đó. Chồng mình đụng tới là quánh. Con vợ mình nó hổn như ma. Anh nói thôi là nó nói hoài, nó nghiền mình chứ đều chảy ra nước luôn. Bây giờ cái quả đó của mình mà để đâu cho được. Nhưng bù lại nó cũng có cái khác, nó tử tế, nó đàng hoàng. Tiền bạc mình nó giữ, nó lo cho mình, cho con đầy đủ trong gia đình. Chỉ có cái tật nó nói nhiều, nó nhằn nhiều quá. Bây giờ mình muốn làm sao? Thôi chấp nhận cái quả của mình đi, rồi mới tìm cách giải quyết nó. Đó là chấp nhận. Còn khi quý vị hành thiền đó, vợ mình nó chửi mình á, ghi nhận. Tức là mình nghe xong rồi mình để ý coi cái tâm của mình nó có khởi lên cái chửi lại nó không, hay là có muốn quýnh lại nó hay không, hay là có nghĩ gì nó không, có muốn cứu vợ khác không. Mình coi nó nói là mình cứ ghi nhận thôi. Ghi nhận này nó là xả, nó vô ký. Chị thấy rồi. Giờ tôi nói để quý vị hiểu rõ hơn chút xíu. Bây giờ tôi thí dụ quý vị là người đi dạy học, thầy cô giáo. Bởi vì mình làm cái việc là thầy cô giáo thì mình vô lớp á, mình dạy cho học sinh biết chữ nghĩa, rồi mình còn rèn luyện cái tánh hạnh của nó nữa. Mình nó trở thành một cái thói quen nghề nghiệp của một cái người dạy học. Bây giờ bữa nay là cái ngày khai trường thì ông hiệu trưởng nói vậy: cô ơi cô, bữa nay không có dạy nha cô. Cô ơn cô ra ngồi cổng á, cô coi á, học sinh nó vô á thì cô ghi dùm cái tên nó làm tôi thôi. Vậy là cô xong nhiệm vụ rồi đó. Nhưng mà vì cái người này mang cái quán tính là dạy học, cho nên là khi mà ra á, rồi đã ghi cái tên xong, rồi cái đứa nào nó đi đó, nó không vô mà nó nhảy cò cò, nó nhót nhót à, rồi nó không có đeo nhãn hiệu, rồi nó gì tùm lum hết trơn á, thì cổ mới ghi luôn à, vô thì cổ mới nói ông hiệu trưởng nè, bây giờ tôi ghi tên mấy đứa nhỏ rồi nha, mà bây giờ á là cái đứa này nó khỉ nè, đứa này mặc áo vậy nè, đứa này về là ghi hết. Ông hiệu trưởng nói: cô làm vậy là dư rồi, được cô quạo chứ vậy. Tôi chỉ nói cô là ghi tên nó thôi, giờ cô làm chi mấy cái chuyện đó. Quý vị hiểu không? Thành ra cái chánh niệm là gì? Là cái cô giáo đó làm ơn cô ghi cái tên thôi. Bây giờ nó đang khởi lên á, là đang nóng đây, ghi chữ nóng. Nó gửi lên là nó chạy lung tung đây, ghi chữ phóng dật. Nó gửi lên là nó tham đây, ghi chữ tham. Đủ rồi. Còn nó tham sao kệ nó, không có chìm nóng trong đó. Cho nên khi mình hành thiền mình ngồi vậy, cái tự nhiên mình nhớ tới cái chuyện cũ, cái tâm mình đi theo cái chuyện cũ đó là si nó đang dẫn đi đó. Cái nói là tôi hành thiền tôi thấy hết biết hết biết cái gì, nó dẫn đi, ma nó dẫn, phải là ma nó dẫn, si nó dẫn đi. Rồi cái kể là cái chuyện đó thật rồi. Bây giờ cái nội dung đó mà nó có tốt hay nó có xấu, nó có lành hay cái dữ, cái chuyện nó không dính vô chuyện hành thiền. Bởi vì sao? Quý vị đang tu tuệ chứ không có dự là để cho cái tưởng quý vị nó phát triển nên đi theo mấy cái đó. Cho nên có người nói: rồi cô ngồi tôi thấy Phật không có phước dễ sợ luôn. À, không có đâu, ma nó làm Phật kia đó. Tại vì mình thích cái hình ảnh của Phật. Bây giờ nó vẽ trong cái tâm của mình để cho mình đi theo. Chánh niệm không có chuyện đó. Chánh niệm chỉ thấy rồi thôi. Cái cô giáo đó làm ơn cô thấy, cô ghi cái tên nói tôi đủ rồi. Còn cái chuyện mà cô rầy la, cô rèn luyện, nó không phải là cái chức năng của cô. Cái chức năng của chánh niệm, thấy biết hết, không có gì nữa hết. Bởi vì sao? Quý vị đang làm cho cái tuệ nó phát sinh trên cái nền của tâm xã vô kỹ, nó không vướng bận một chút xíu gì hết, nó không có bị ô nhiễm. Nhưng mà khi cái chánh niệm này nó mạnh lên rồi đó, quý vị nghĩ đi, bây giờ một cái lớp này có 30 em thôi, thì giờ bữa nay quý vị có thể là lộn tên, lộn tới lộn lui lộn hoài, nhưng mà đến lúc mai mốt chỉ cần liếc qua cái đứa nó vô là quý vị đúng với tên, liếc qua quý vị đúng với tên. Bởi vì nó lạ gì, mặc dù mình không để ý nó mặc áo gì, quần gì, cái mắt mũi nó sao, mình không có để ý, bị giọng hiệu trưởng mà không cho để ý, nhưng mà mình chỉ ghi cái tên đó thôi. Nhưng mà khi mình thấy mặt nó xuất hiện ngoài đó, cái tự nhiên là những đặc điểm nó vô trong cái đầu, nó ghi vô. Cái gì sao đó, khi mà quý vị chỉ cần liếc qua thì thấy một cái đặc điểm là quý vị ghi trúng cái tên đó. Thì như vậy đó, mình có ba em tham, em sân và em chi. Nhưng mà em tham này đó, em mới mặc không biết bao nhiêu loại quần áo giày dép khác nhau hết, mỗi bữa một kiểu một cấp, rồi nó còn lớn phỏng phao lên, rồi nó còn lắm điều lắm chuyện nữa. Nhưng mà khi mình thấy cái cốt lõi của nó rồi đó, mình chỉ biết ra cái mình ghi tham, biết ra cái mình ghi sân, mình biết qua là mình ghi, thì từ từ nó mạnh lên nữa, thì quý vị mới nói này tham tiền, cái này nó là tham danh, cái này nó là tham tiền tình, cái này nó tham ăn, đủ thứ tham hết đó. Rồi từ từ nó chi tiết hóa nó ra được. Rồi chưa hết nữa, một thời gian đó quý vị thấy tất cả những cái gọi là cái tính duy luật của nó. Cái tính duy luật đó là gì? Nó cứ dễ tham quay. Gì để ý coi, hả sân nó lên là nó còn nóng lên rồi nó muốn chửi. Nó muốn chửi rồi nó muốn đánh. Nhưng mỗi người chửi khác nhau, mỗi người đánh khác nhau. Mà mỗi lần chửi khác nhau, mỗi lần đánh khác nhau. Nó tùy theo cái đối tượng, nó tùy theo cái sự việc diễn ra. Nhưng quán mình thấy, bây giờ mình mắc cái nghiệp ái nè, thể như mà nó không có dính tới cái người này, nó phải dính tới người khác. Rồi mình nói, tại mấy người này tới quậy tôi hoài, tôi đâu có phải cái người mà đa tình gì đâu, mà cứ hiện ra hoài quấy tôi, không có. Cái tham ái nó có nơi này, cái đối tượng nó chỉ đổi rồi. Cái tâm ái ở đây nó dính, nó đổi cái đối tượng thôi, chứ nó có một mà thôi. Mai là yêu cái cô này vì cô này có cái gì đó hợp ý mình, mai đổi qua cái người khác, mốt đổi người khác, cái biến chuyển luôn, như nó có một. Khi mà quý vị thấy được cái tính quy luật nó, thì lúc đó cái tuệ nó mới phát sanh thành cần. Và khi mình thấy được cái sự vận hành của nó qua cái chánh niệm mà càng lúc nó càng khích khao như thế đó, thì đến lúc nào đó thì quý vị thấy là nó ở trong tay quý vị rồi. Bởi vì tất cả đều được thấy với cái nguyên lý tác ý. Thì đến cái lúc đầu đó, nó hòa dở ở trong cái tâm này. Có một cái cô đó cổ đi vào cái thiền viện của tôi, mà tôi hoài không thấy tới đâu. Mà cổ kia kìa, một hôm nó mới đêm mới đi gánh nước cho thiền viện. Thì khi mà cổ gánh nước lên vậy đó, thì cái thùng mà gánh nước của cổ nó cũ, cho nên nó đứt dây, nó mới rớt cái thùng xuống tại cái giếng. Mà cái giếng cái miệng nó to này, thì cái đêm mà cổ đi gánh nước đó, thì trăng nó in hình trên cái đáy nước đó. Thì khi mà cổ làm cho cái thùng đó, nó rớt xuống cái mặt nước đó, thì cái ánh trăng nó bị tan vỡ ra, thì cổ mới thấy tất cả cái ảo ảnh của đời sống thế gian. Cổ mới ngộ ra được cái chân tính. Thành ra mỗi người nó ngộ một cách khác nhau. Khi nào mà cái chánh niệm của mình nó thích cao lên đến cái tột đỉnh của nó rồi, thì cái trí tuệ đầu tiên quét sạch hết tất cả những cái ô nhiễm. Thì khi đó cái tuệ quý vị đủ cái sức mạnh để quý vị thấy cái tập hợp danh sắc này là gì. Mà khi mình thấy được cái tập hợp danh sắc là gì, thì cái chuyện đó là chuyện đi ra rất là nhẹ nhàng, không có gì khó khăn cả. Vậy quý vị ráng chút xíu nữa đi. Thì xin nói một cái phần nữa là cái lợi ích của việc diệt tâm sân. Bây giờ mình nói tới cái phần lợi ích. Sao? Lợi ích.
Rồi, xin nói một vài cái lợi ích của nó. Bây giờ trong kinh Tương Ưng có nói thế này: người diệt được tâm sân rồi thì ngủ được an lạc, người diệt được tâm sân rồi thì không còn sầu não nữa. Đó là cái lời dạy của Đức Phật đã ghi lại trong cái kinh Tương Ưng. Nói một vài cái cho quý vị nghe thôi. Một cái bài kinh thứ hai nữa là cái bài kinh là gọi là Akko Sosaka Sutta. Thì cái bài kinh này có nói thế này: người diệt được tâm sân, không còn nóng giận nữa, sống an nhiên tự tại, giải thoát khỏi sự khổ tâm. Người chứng ngộ được chân lý, dập tắt mọi phiền não, tâm sân hận từ đâu mà phát sinh lên được. Người nào hay nổi giận, hay trả thù kẻ giận mình, người ấy thấp hèn hơn kẻ đã giận mình gấp bội. Người không giận trả đũa với kẻ đã giận mình gọi là người chiến thắng, mà phàm phu khó chiến thắng được. Và chiến thắng này tức là chiến thắng cái phiền não của mình. Người nào biết ai giận mà có chánh niệm để giữ lấy mình, dập tắt mọi phiền não, người ấy gọi là người thực hành hạnh nhẫn, giữ gìn sự lợi ích cho mình, cho người, và cả hai đều cùng có lợi. Người giữ gìn lợi ích cho mình lẫn cho người, chỉ có kẻ không trí tuệ mới không biết rõ thiện pháp, mới suy đoán làm rằng người ấy là người khờ dại. Đây là nguyên văn lời dạy của Đức Phật. Bây giờ còn một cái, hai cái lời dạy của Đức Phật nữa là kinh Pháp Cú số 221. Thì Đức Phật dạy thế này: phải dứt bỏ sân hận, phải xa lìa ngã mạn, phải khắc phục mọi dính mắc. Phiền não không bao giờ đến với người không còn luyến ái danh sắc và dục vọng. Sở dĩ chỗ này nói cho luyến ái, bởi vì sau khi qua đây thì tôi sẽ trở lại nữa. Nhưng mà luyến ái nó sẽ sanh ra sân hận. Cái này quý vị sẽ học tiếp trong phần bên đây. Kinh Pháp Cú số 197 có nói rằng: sống không thù hận là hạnh phúc. Thật là hạnh phúc khi ta biết sống không thù hận giữa những người hay thù hận. Bây giờ cái thời giờ đã hết rồi, thì xin kết thúc cái bài tâm sân thế này. Là có một cái ông đó là Võ Tiến, ông mới tìm đến một cái thiền sư. Bởi vì ông không biết rằng á, là cái chuyện thiên đàng có thiệt không, ha, để hù dọa. Cho nên ông tới ông thiền sư, ông nói: thưa thiền sư, có thiên đàng địa ngục không? Ông thiền sư ông hỏi: ông là ai? Ông nói: tôi là một võ tướng. Thì lúc đó ông đi là kiếm ông dắt này, bận đồ võ tướng. Ông thiền sư ông dòm dòm: thiệt võ tướng không vậy? Sao tôi thấy ông giống cái ông bán thịt heo ở chợ à? Người nào ngu lắm mới không ông làm võ tướng vậy? Chứ tôi thấy ông giống thịt heo, bán thịt heo, ông mà bán thịt heo ở chợ à. Thì ông này ông nói: nhà ngươi nói cái gì đó, nhà ngươi nói lại cho ta nghe. Thì ông bắt đầu mới định rút cái chuôi kiếm ra. Thì ông thiền sư ông nói: tôi nói là cửa địa ngục đang mở cửa. Thì lúc đó ông rút cái kiếm rồi, thì ông nghe nói cái đó, ông đẩy cái kiếm trở vô. Ông này cũng nói là cửa địa ngục đã đóng lại rồi. Thì xin cầu chúc cho quý vị cuối năm nay á, thì coi chấm dứt cái sân hận và an vui đến cho gia đình và tất cả quý vị.
Đã cho cái lớp vị pháp này, mẹ xin trân trọng cảm ơn cô Tâm rất là nhiều, vì cô Tâm đã cho chúng tôi liều thuốc màu nhiệm để chúng tôi có thể thấy được mình, có thể dùng liều thuốc đó để chữa, để trị, để hóa giải những cái nguyên nhân mà đã làm cho chính bản thân chúng tôi đau khổ, cho những người thiết lập quan hệ của chúng tôi đau khổ, và tất cả chúng sanh cũng bị quả này.